Dần thân tỵ hợi. Lệ Vũ mến, năm nay em 19 tuổi Vũ hạ, nhưng cái 19 tuổi của em lại nằm trong tuổi dần. Chính vì cái tuổi chết tiệt này mà mỗi khi em xung lên là mấy nhỏ quanh em tặng ngay cho một biệt hiệu khó chịu là Sư tử Hà Đông. Người ta bảo Sư tử Hà Đông là dữ lắm. Thật ra là con người khi bị đụng đến thì có ai mà không nổi xung. Vũ nghĩ có đúng không? Nhưng Vũ à, người ta thường bảo là dần thân tỵ hợi, tứ hành xung, có đúng không hả Vũ? Em thì không tin, nhưng có điều vì thiên hạ kỵ tuổi như vậy nên em cũng ngại cho người khác làm quen, vì sợ xung tuổi. Điều trước mắt là làm sao em có thể đối phó với mỹ hiệu Sư tử Hà Đông mà thiên hạ tặng cho em. Biển sầu ơi o.
Người em biển sầu, người có biệt danh Sư tử Hà Đông thân mến. Vấn đề kỵ tuổi không đúng lắm đâu. Này nhé, Lệ Vũ có quen một ni cô tuổi dần, tên Diệu Nga, sinh nhằm giờ dần, tháng dần luôn, mà bà hiền như Phật bà Quan Âm vậy. Trong lúc đó, con em gái Vũ tuổi mèo, nó lại dữ hơn cọp, được cả nhà đặt tên cho là bà Chằng Lửa. Từ lúc nó mới lên 5 tuổi. Bởi đó, dữ hay hiền tùy tánh mỗi người, ảnh hưởng bạn bè, gia đình và sự giáo dục trong nhà, học đường tạo nên. Cách đối phó hay nhất với cái nhãn hiệu Sư tử Hà Đông, người khác đặt cho em là người em biển sầu, hãy tập bỏ dần cái tính bà Chằng Lửa của em đi. Tập suy nghĩ trước khi nói sẽ giúp ta trở nên trầm tĩnh, chững chạc hơn trong việc đối xử với mọi người xung quanh. Đâu phải mỗi khi bị người khác nói đụng đến, mình nổi sùng lớn tiếng, rồi người ta nghe mình đâu. Cũng may biển sầu chỉ mới nổi sùng to tiếng với bạn bè thôi. Gặp người lạ nào dữ hơn, em nổi sùng to tiếng với họ, coi chừng có ngày ăn đòn, vừa khóc vừa la à. Không phải Lệ Vũ dọa em đâu, nhưng liệu tu đi, may ra mới lấy chồng được. Ngày xưa gần xóm nhà Vũ có 6 chị em gái: Lệ Đông, Lệ Dung, Lệ Minh, Lệ Ngọc, Lệ Anh, Lệ Liễu. Cô nào cũng đẹp như tiên, nhưng chỉ vì dữ, đến nay ngày đầu vẫn chưa cô nào lấy được chồng. Cô chị cả năm nay chắc cũng ngoài 50 rồi. Phần cô út Lệ Liễu giờ có tính non ra cũng trên 30 không kém. Mong em gái biển sầu sẽ không bị liệt kê chung vào danh sách mấy chị em nhà cô Lệ như trên. Thân mến.
Em không hiểu được con trai. Lệ Vũ mến, em có quen một người bạn trai. Lúc đầu, ảnh nói là ảnh thương em, và tất cả những gì em nói ảnh cũng nghe theo. Nhưng em được biết là ảnh có nhiều bạn gái lắm. Một lần em hỏi ảnh, thì ảnh trả lời là chỉ có em là bạn gái duy nhất, còn các người khác chỉ là bạn thường thôi. Một tuần sau đó, bạn gái em bắt gặp ảnh đi với một cô gái khác. Em nghe mà buồn, vì em là một người Hoa nên không hiểu biết nhiều về con trai Việt Nam. Vũ cho em biết là người con trai Việt Nam khi họ nói yêu người con gái thì có là sự thật hay không? Và Vũ à, làm sao biết người con trai thật sự họ yêu mình? Cảm ơn Vũ nhiều, Vũ tha lỗi cho em nếu tiếng Việt em viết Vũ khó hiểu. Randa, Minnesota.
Người em Hoa Kiều miền Minnesota thân mến. Con trai Việt, trai Mỹ hay Trung Hoa, Đại Hàn, Congo, Nhật đều có kẻ tốt người xấu. Riêng về chuyện anh bạn trai người Việt của Trung Hoa tiểu muội, tiểu muội hãy hỏi thẳng anh ta về chuyện anh ta đi với cô nào đó. Do bạn gái em mắt dùm xem đó là ai, đi với anh ta có chuyện gì. Biết đâu cô bạn của em nhìn lộn người. Có nhiều cách tìm hiểu xem người khác có yêu mình thật lòng hay không. Nhưng theo Vũ, cách hay và hữu quả nhất là để ý, so sánh những câu chuyện, lời nói, cử chỉ thân mật của họ đã nói với mình hay người thân của mình. Nếu cùng một chuyện mà ba hồi nọ nói thế này, bốn hồi họ bảo thế kia, mình có thể tự tìm ra câu trả lời về con người, tính tình xiên xẹo của họ rồi. Những người hay nói dối, trước sau gì cũng bị lòi đuôi à. Sau khi biết tẩy họ rồi, ta nên tránh. Họ không thật lòng trong lời nói với mình, có đâu thật lòng để họ yêu ta. Tiểu muội có đồng ý không?
Làm sao để hiểu được người yêu? Lệ Vũ ơi, kỳ này con đường tình yêu của em gặp nhiều tay bay vạ gió. Em quen cô ta cũng lâu rồi, nhưng từ hơn một năm nay mới trở thành bạn gái thật sự. Nhưng tới giờ em cũng chưa hiểu nổi cô ta như thế nào. Em có nói với cô ta như vậy, và cô ta có trách em là quen nhau lâu vậy mà vẫn chưa hiểu nhau. Rồi nàng nói một câu làm em cũng buồn lắm. Đại để là lúc nào buồn thì không bao giờ em là người an ủi nàng, và không bao giờ nàng thấy em là người mang lại niềm vui cho nàng. Em biết hiện có nhiều người đang đuổi theo nàng lắm. Chúng em ở cách nhau 30 phút lái xe, mỗi tháng chỉ gặp nhau có một lần. Vũ có cách gì giúp em an ủi nàng mỗi khi nàng buồn và làm cho nàng được vui vẻ không Vũ? Ẩn danh em ơi.
Ẩn danh mến, problem của ẩn danh không có gì khó giải quyết. Quen nhau lâu, ẩn danh không hiểu được cô ấy, và cô ấy cũng chưa biết nổi ẩn danh. Theo Vũ, hai đàn đều nên take more time, nghĩa là thêm thời gian tìm hiểu nhau. Tìm cho tới khi nào hiểu được nhau mới nên tính đến chuyện khác. Hãy xem lại những điều trách của cô ta về sự vô tình của ẩn danh có đúng như thế không? Có khi nào ẩn danh biết rõ cô ta đang buồn mà không tìm lời an ủi chưa? Hay ẩn danh là người hay cười trên sự đau khổ của người khác? Thấy cô ta buồn, ẩn danh càng thêm vui. Nếu xét lại, thấy mình không đúng với những lời buộc tội của cô ta, ẩn danh cứ việc thành thật nói rõ cho cô ta hay. Rất muốn an ủi, nhưng không biết rõ khi nào cô ấy buồn và buồn vì chuyện gì, nên chưa an ủi đấy thôi. Đề nghị với cô nàng từ nay về sau, để tìm hiểu nhau dễ dàng hơn, những lần gặp nhau, hai đứa hãy kể những việc làm buồn vui xảy đến cho nhau nghe. Vũ tin khi có thông cảm, đường tình và người tình của ẩn danh sẽ không còn tai bay vạ gió. Chờ tin vui của ẩn danh và người ấy, mong rằng khi đó Lệ Vũ sẽ được biết rõ tên thật của em, và cái tên của em sẽ không phải chơi trò cút bắt nữa. Thân mến,